Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói Phúc Âm đến với quý vị mỗi tối thứ năm lúc 7 giờ trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Tiếng nói Phúc Âm trình bày tin mừng của nước trời, hoàn thành sứ mạng Chúa Giêsu giao phó, hãy đi khắp thế gian truyền giảng Phúc Âm cho mọi người.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành hôm nay. Qua câu chuyện gia đình này, trong mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Vì muốn đời sống con người được trọn vẹn và hạnh phúc, Thiên Chúa thiết lập hôn nhân để con người không phải sống cô đơn một mình, nhưng có đôi bạn, có người chia sẻ buồn vui và chăm sóc nhau trong hành trình trên đời tạm này. Cảm tạ Chúa hơn nữa, vì Ngài không chỉ thiết lập hôn nhân, nhưng cũng truyền ban cho chúng ta những nguyên tắc sống và cư xử. Để khi áp dụng những nguyên tắc này, vợ chồng sẽ thật sự được hưởng ơn phước của Chúa, được sống trong một hôn nhân hạnh phúc và bền lâu. Như chúng ta đều biết, tình yêu là nền tảng giúp cho hôn nhân được hạnh phúc bền lâu. Nhưng là tình yêu nào? Tình yêu lãng mạn thường thấy giữa nam nữ không thể là nền tảng cho hôn nhân. Vì đó thường là tình yêu ích kỷ, có điều kiện, hay thay đổi và dễ phai nhạt, chứ không bền vững. Để hôn nhân được bền vững, hạnh phúc, vợ chồng cần sống với nhau bằng tình yêu của Chúa, là tình yêu vô điều kiện. Tình yêu vị tha và không bao giờ thay đổi. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho biết tình yêu thật là tình yêu có những đặc điểm sau đây. Nhẫn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không tìm lợi riêng, không dễ giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thật tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thật không bao giờ suy tàn. Đó là định nghĩa của tình yêu trong thư Corinto thứ nhất chương 13. Nhìn lại những đặc điểm của tình yêu mà Kinh Thánh dạy, chúng ta thấy có khoảng 15 đặc điểm. Đó là nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không tìm lợi riêng, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng tha thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự, và không bao giờ suy tàn. Có thể nói, định nghĩa về tình yêu của Kinh Thánh là định nghĩa đẹp nhất và đầy đủ nhất. Hơn thế nữa, chúng ta thấy tất cả những đặc điểm của tình yêu thật không hướng về người ban tình yêu, cũng không vì phúc lợi của người ban tình yêu, nhưng hướng về người được yêu để đem phúc lợi đến cho người mà ta yêu. Trước hết, chúng ta nhìn vào hai đặc điểm đầu tiên của tình yêu mà Kinh Thánh mô tả. Đó là nhịn nhục và nhân từ, hay là kiên nhẫn và nhân từ. Nếu thật lòng yêu vợ, yêu chồng, chúng ta sẽ kiên nhẫn và nhân từ trong cách đối xử với người đó trong đời sống chung. Kiên nhẫn là nhẫn nại, không dễ dàng bực bội hay nổi giận khi vợ hay chồng nói hay làm điều gì không vừa ý mình, hay không làm đúng như điều mình trông mong. Nói một cách đơn giản là, nếu kiên nhẫn và nhân từ với người bạn đời, chúng ta sẽ không khắt khe hay khó chịu, không bực bội, nổi giận khi vợ hay chồng vấp váp, lầm lỗi, hoặc khi người đó không làm, không xử sự đúng như điều chúng ta trông mong, hay theo như lời người đó đã hứa. Kiên nhẫn và dân từ là hai đặc điểm đặc biệt và quan trọng trong đời sống của người có tình yêu thương. Nếu vợ chồng thật sự yêu nhau, chúng ta sẽ luôn luôn kiên nhẫn, không dễ dàng nổi giận khi vợ hay chồng nói điều gì mà chúng ta không đồng ý, hay làm điều gì khiến chúng ta thất vọng hay bị tổn thương. Thưa quý vị, khi vợ chồng yêu nhau bằng tình yêu thật, tức là yêu nhau như lời Chúa dạy, chúng ta sẽ không đòi hỏi người bạn đời phải làm theo điều ta mong muốn, phải chiều ý chúng ta trong mọi việc. Chúng ta không những không đòi hỏi điều này điều kia, nhưng ngược lại sẽ kiên nhẫn, sẵn sàng chiều ý người bạn đời. Khi vợ chồng có nan đề, chúng ta không vội vàng trách móc, đổ lỗi hay tức giận, nhưng sẵn sàng lắng nghe, nghe vợ chồng phân trần giải thích vì sao nan đề đã xảy ra, nghe để hiểu và thông cảm. Người có lòng nhịn nhục, nhân từ sẽ không phản ứng mạnh trước sự việc xảy ra, cũng không phiền trách hay dễ dàng nổi giận, nhưng thông cảm trước vấp váp hay lỗi lầm của người bạn đời. Khi vợ chồng thật sự yêu nhau, sẽ kiên nhẫn với nhau. Nhờ đó sẽ thông cảm, không bực bội hay nản lòng khi giữa hai người có nan đề. Cũng không đổ lỗi cho nhau, nhưng xem nhẹ nan đề và lạc quan tin rằng Chúa muốn vợ chồng mình trưởng thành nên đã cho phép sự việc xảy ra. Và khi nan đề được giải quyết, vợ chồng sẽ hiểu nhau, thông cảm nhau và càng yêu nhau nhiều hơn. Ngoài ra, nhìn vào những đặc tính của tình yêu mà Kinh Thánh mô tả, chúng ta thấy những đặc tính này không nhấn mạnh đến cảm xúc hay mô tả cảm xúc, nhưng là nói đến thái độ và hành động, là điều mà chúng ta làm chủ và có thể kiểm soát được. Nói như thế có nghĩa là chúng ta không thể nói: tôi không yêu vợ, không yêu chồng tôi nữa vì tôi không còn cảm xúc gì đối với người đó. Không, dù khi cảm thấy như tình yêu dành cho nhau không còn, chúng ta vẫn có thể cư xử yêu thương đối với nhau. Tình yêu theo lời Chúa dạy là tình yêu của lý trí, không phải của con tim. Vì vậy chúng ta có thể làm chủ, kiểm soát tình yêu đó. Dù vợ hay chồng mình có tính tình như thế nào, chúng ta cũng vẫn yêu thương và cư xử với người đó với lòng kiên nhẫn và nhân từ. Có những vợ chồng quyết định chia tay nhau, nói rằng mình không còn yêu nhau nữa vì tình yêu giữa hai người đã chết. Có một người chồng kia tuyên bố: vợ chồng tôi không còn tình yêu cho nhau, nên nếu tiếp tục chung sống, chỉ gieo đau khổ cho nhau mà thôi. Vì vậy, để không ai phải khổ, chúng tôi quyết định ly dị. Thưa quý vị, người có tình yêu thật sẽ không nói như vậy, vì tình yêu thật không dựa vào cảm xúc. Chúa Giêsu ban cho chúng ta mạng lệnh sau đây: ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con thế nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Trích Phúc Âm Giăng chương 13 câu 34. Mạng lệnh này có hai từ: phải và hãy. Hàm ý đây là điều chúng ta phải tuân hành nếu chúng ta thật sự là con dân Chúa. Chúa truyền dạy chúng ta phải yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta như thế nào? Kinh Thánh ghi: Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế đã chết thay cho chúng ta. Trích thư Roma chương 5 câu 8. Dù chúng ta sống trong tội lỗi, không biết Chúa, không yêu Ngài, không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Nhưng Chúa đã yêu chúng ta, đến nỗi đã hy sinh chịu chết vì chúng ta. Vâng lời Chúa, noi gương Chúa. Vợ chồng chúng ta hãy yêu nhau, tiếp tục yêu thương nhau, dù người bạn đời có lúc không đáng yêu hoặc không đáp lại tình yêu của chúng ta. Ngoài ra, mạng lệnh Chúa truyền cho hôn nhân cũng không gì ngoài mạng lệnh yêu thương. Kinh Thánh dạy, chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Chúa cứ thế yêu hội thánh bằng tình yêu cao cả, tình yêu hy sinh. Vì yêu chúng ta là những người tội lỗi, Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh trên thập giá. Và lời Chúa truyền dạy, chồng cũng phải yêu vợ bằng tình yêu hy sinh đó. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên các ông, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc thân mình, như Chúa cứu thế đối với hội thánh. Lời Chúa không chỉ nhắc người chồng phải yêu vợ, nhưng cũng khuyên người vợ phải vâng phục chồng. Sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ các bà vợ lời sau đây. Người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Ngoài ra, khi chúng ta yêu vợ, kính chồng như lời Chúa dạy, chúng ta sẽ không chỉ nói yêu thương hay nói lời kính trọng, nhưng tình yêu đó và lòng vâng phục đó phải được bày tỏ qua hành động cụ thể. Sứ đồ Giăng khuyên như sau. Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu thương bằng việc làm và sự chân thật. Trong hôn nhân, nếu tình yêu và lòng kính trọng không bày tỏ qua hành động cụ thể, sẽ không có giá trị. Vì người vợ là người được yêu, cũng như người chồng là người cần được tôn trọng, sẽ không biết, nên không được ích lợi gì. Và hôn nhân của chúng ta không được bền lâu hạnh phúc như điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Thưa quý thính giả, tất cả chúng ta đều quen thuộc với hai ngày nghỉ hàng năm tại Mỹ là lễ chiến sĩ trận vong Memorial Day vào cuối tháng 5 và lễ lao động Labor Day vào đầu tháng 9. Hai ngày lễ này đánh dấu cho mùa hè tại Mỹ và sau Labor Day, học sinh và sinh viên bắt đầu đi học trở lại. Quý vị có nhớ những kỷ niệm về ngày tựu trường của mình không? Chắc không ai trong chúng ta lại không nhớ bài văn Tôi đi học của Thanh Tịnh. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức với những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Ngày tựu trường ở đây không có mây bàng bạc, cũng không có lá rụng. Nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có những nao nức với những kỷ niệm của những ngày còn đi học. Tuổi học trò hay là thời còn đi học là những ngày hạnh phúc nhất trên đời mà có lẽ lúc còn đi học chúng ta không nghĩ tới. Đó là những ngày vô tư, sung sướng, dù có phải lo học, lo thi, nhưng tâm hồn thật nhẹ nhàng, sung sướng, không có nhiều lo lắng về cuộc sống và nhất là bên cạnh là những người bạn chân tình, không lừa lọc gian dối như khi chúng ta vào đời. Trở lại thời học trò chắc chắn là không được. Nhưng chúng ta vẫn có thể sống với tuổi học trò để có thể yêu đời và vui sống. Sống với tuổi học trò trước hết là luôn luôn có tinh thần học hỏi. Mỗi ngày đều có những điều cho mình học khi quan sát sự việc xảy ra chung quanh, khi đọc một tờ báo, khi nghe một bản tin, hay chợt thấy một từ vựng mới mà mình không biết nghĩa. Người ta nói rằng sống là phải biết mở rộng đôi mắt, quan sát, ghi nhận và học hỏi. Cùng một sự việc xảy ra, nhưng có người không cần biết. Có người nhìn thấy nhưng không có ý kiến. Nhưng cũng có những người thấy được một ý nghĩa nào đó cho mình học hỏi. Một tai nạn xảy ra cho người đi bộ băng qua đường, không liên quan gì đến chúng ta nên chúng ta không để ý. Có người để ý nhưng rồi bỏ qua không có ý kiến gì. Nhưng người có tinh thần học hỏi là người ghi nhận và tự nhủ phải cẩn thận mỗi khi qua đường. Và cũng tự nhủ đời sống thật mong manh, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Sống với tuổi học trò là luôn luôn có tinh thần học hỏi trong mọi hoàn cảnh. Và tuổi học trò như vừa nói là sống vô tư, không lo lắng. Làm sao vô tư, không lo lắng khi đời sống đòi hỏi chúng ta phải làm việc để sinh sống, hay khi trở về già với bệnh tật, yếu đau, làm sao không lo lắng được? Lo cho nhu cầu của đời sống là điều cần làm, nhưng lo lắng là điều không cần thiết. Chúa Giêsu dạy, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Người có đức tin nơi Thiên Chúa sống không cần lo lắng, vì có Thiên Chúa là người cha lo lắng cho chúng ta mọi điều. Chúa Giêsu dạy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặt đẹp như thế, huống chi là các con. Vì vậy đừng lo lắng mà tự hỏi chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Theo lời dạy của Chúa Giêsu, thay vì lo lắng, điều chúng ta cần làm là tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời nghĩa là đeo đuổi, tìm kiếm những điều thuộc phạm vi tâm linh, những điều thuộc về nước trời. Đó là công nhận quyền cai trị của Thiên Chúa trên đời sống, để cho Ngài ngự trị tâm hồn và sống theo tiêu chuẩn công chính của Ngài. Quý vị có đang tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời không? Tìm kiếm Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài, quý vị sẽ không thất vọng và sẽ không còn phải lo lắng về những sự việc ở đời. Và như thế, chúng ta có thể trở lại sống với tuổi học trò. Một điều hạnh phúc khác của tuổi học trò đó là tình bạn. Những tình bạn chân thành, không gian dối. Làm sao để sống với tình bạn này? Trước hết, chúng ta phải là người bạn chân tình đó. Nghĩa là sống thành thật với mọi người, không gian dối hay lợi dụng người khác. Mỗi ngày đọc bản tin, tôi không hiểu tại sao con người với con người là có thể xử sự gian ác với nhau như vậy. Từ việc lớn đến việc nhỏ, từ tình đến tiền, từ những mối quan hệ thân quen đến những người xa lạ. Tất cả đều phát xuất từ tấm lòng tội lỗi của con người. Chúa Giêsu cho biết mọi hành động tội lỗi của con người phát xuất từ tấm lòng. Chúa phán từ trong lòng nảy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Đó chính là những điều làm ô uế người. Để có thể sống với nhau trong thân tình, tấm lòng tội lỗi chúng ta cần được thanh tẩy. Tấm lòng con người chỉ được thanh tẩy qua sức mạnh tái tạo của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống của Ngài để chuộc tội cho chúng ta.
Nhờ cái chết thay thế của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời có thể tha thứ chúng ta và ban cho chúng ta một tấm lòng mới, tấm lòng trong sạch, không còn xu hướng về tội lỗi nữa. Để được tha tội và cứu rỗi, chúng ta chỉ cần đến với Chúa Giê-xu, công nhận mình có tội và xin Chúa tha thứ. Chúa chắc chắn sẽ tha tội cho chúng ta, ngự vào lòng chúng ta và ban cho chúng ta một tấm lòng mới, tấm lòng yêu thương, thành thật, chân thành với bạn bè như những ngày còn đi học. Ngày tựu trường đã đến, học sinh sinh viên đã đi học trở lại. Chúng ta không còn đi học, nhưng chắc vẫn ước mong sống với tuổi học trò. Hãy mở rộng đôi mắt, quan sát học hỏi mỗi ngày. Hãy bỏ qua một bên những lo lắng phiền muộn của đời sống. Hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi để sống với mọi người trong tình bạn chân thành của tuổi học trò.
Quý thính giả vừa nghe Tiếng Nói Phúc Âm. Quý vị muốn tìm hiểu và học hỏi thêm về Phúc Âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau. Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278. Chúng tôi xin nhắc lại, Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278. 533-2278.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801, điện thoại 714-533-2278, 533-2278.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlan.org, phát thanh@tinlan.org.
Quý vị cũng có thể đọc hoặc nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là phúcâm.com, phúcâm.com.
Quý thính giả tại San Diego và vùng phụ cận, xin liên lạc với các số điện thoại sau. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652.
Tiếng Nói Phúc Âm xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ năm tuần sau trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.